lại thở dài. Một giọng ôn nhu bình hòa từ ngoài cửa vọng vào. Trương Tử Phàm giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là sư nương Tô Như đang đứng ở cửa. Gió đêm hiu hiu lay tà áo bà bay nhẹ nhẹ, khác nào tiên nữ. Hắn vội vàng đứng dậy chào: "Sư nương." Tô Như đi lại trước mặt Trương Tiểu Phàm, đặt tay lên vai hắn, mỉm cười bảo: "Không sao đâu, con ngồi đi." Trương Tiểu Phàm tự dưng đâm lo, không dám trái lời, bèn ngồi xuống. Tô Như ngắm kỹ sắc mặt hắn, lại thò tay thăm vết thương trước ngực, gật gật đầu: "Hãy còn khá, không có vấn đề gì lớn." Nói rồi bèn thò tay vào trong bọc, lấy một lọ nhỏ màu trắng, dốc ra một hoàng thuốc vàng ống, chỉ bé bằng đầu ngón tay, đưa cho: "Con uống đi." Trương Tử Phàm do dự một lát, đón lấy nuốt vào. Giây lát sau cảm thấy một làn hơi ấm áp từ đan điền bừng dậy, rồi tán vãng ra khắp tứ chi và đỉnh đầu, toàn thân nóng lên rất dễ chịu. Đến cơn đau ấm ỉ ở ngực cũng biến mất chẳng thấy gì nữa. Trương Tiểu Phàm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng dậy vận công. Quả nhiên tất cả lại như bình thường, linh dược thần hiệu chẳng còn thương tích gì nữa. Trong lòng hắn hoan hỷ, vội vàng nói với Tô Như: "Cảm ơn sư nương." Tô Như mỉm cười gật đầu, thu bình thuốc lại, ngồi xuống một cái ghế khác rồi nói: "Không cần phải cảm ơn ta, là sư phụ con bảo ta cầm đại hoàng đan lại cho con đấy." Trương Tiểu Phàm sững người hỏi: Sư phụ người không trách con chứ?" Tô Như liếc nhìn hắn mỉm cười đáp: "Sư phụ bảo ta đến thăm con, tất nhiên là không trách con rồi. Có điều ta lại không biết là con có oán trách gì không." Trương Tiểu Phàm giật thót, vội vàng thưa: "Làm gì có chuyện đó sư nương, con nào dám như vậy." Tô Như giơ tay ngắt lời Trương Tiểu Phàm rồi dịu dàng nói: "Tiểu Phàm, con nghe ta nói mấy câu được không?" Trương Tiểu Phàm bất giác giật mình, khe khẽ đáp: "Vâng, thưa sư nương." Tô Như nói: "Ba ngày sư phụ động thủ đánh con là sư phụ không đúng. Ta ở bên trong thấy rất rõ ông ấy động thủ, rồi thì trong lòng hối hận. Chỉ là cái tính của ông ấy..." Khuôn mặt ôn nhu của bà thoáng một nỗi xót xa, rồi nói tiếp: "Chỉ là con người ông ấy từ xưa tới nay rất hiếu cường, rất trọng thể diện. Vì vậy tuy trong lòng ân hận, nhưng không thể nói ra. Con đừng oán ông ấy nha." Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói: "Sư nương, con không dám trách sư phụ, con chỉ trách bản thân ngu ngốc làm sư phụ tức giận." Tô Như liếc nhìn hắn khẽ thở dài: "Thật ra không liên can gì đến con. Tu chân luyện đạo vốn phải xem tư chất từng người. Tuy nói cần cù bù thông minh, nhưng xét đến cùng vẫn là kém. Điều này trong lòng sư phụ con cũng rõ, nhưng ông ấy phiền muộn không phải vì thế." Trương Tiểu Phàm kinh ngạc hỏi: "Thế sư phụ phiền muộn vì cái gì?" Tô Như cười buồn, trán hằn lên một nếp nhăn rồi nói: "Những nhân tài như Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ từ xưa đến nay gặp được mà không cầu được. Hiện giờ trong Thanh Vân Môn, đại trúc phong mỗi ngày một suy vi. Sư phụ con tu hành tuy cao, nhưng thường xuyên vì môn hạ đệ tử mà bị các sư bá sư thúc chê cười. Tính ông ấy lại hiếu cường, trong lòng rất nhiều là khó chịu. Lại lo sau này cưỡi hạt tiên du rồi, đại trúc phong sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày nào thay đổi. Đây chính là điều có lỗi nhất với liệt vị tổ sư. Trọng trách nặng nề này đè triểu lên vai một mình sư phụ, trong lòng ông ấy thực ra rất khổ." Trương Tiểu Phàm im lìm không nói. Tô Như chợt nhiên sực tỉnh, lắc đầu cười buồn: "Thật là ta nói những điều này với đứa nhóc 14 tuổi như con làm gì?" Nói đoạn đứng dậy vỗ vai Trương Tiểu Phàm rồi bảo: "Nghỉ sớm đi con nhé." Trương Tiểu Phàm ứng tiếng: "Vâng thưa sư nương." Sư nương đi cẩn thận. Tô Nhơ gật gật đầu bước ra ngoài. Trương Tiểu Phàm tiễn mãi đến cửa, đợi bóng Tô Nhơ khuất đi mới trở vào phòng. Hắn vừa quay lại, trước mắt chợt lóe lên, thấy bên cái bàn đặt giữa phòng, dưới ánh nến lay lắt, một người con gái áo đỏ đang đứng đấy. Gương mặt như đóa phù dung, đẹp tựa đào lý, thanh cao thoát tục. Hắn ngây người ra nhìn, tim bỗng đập nhanh hơn, miệng khe khẽ gọi:
"Sư tỷ."
Đến đây là hết chương 14. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 15. Trù Tiền. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 15. Tư truyền. Người con gái ấy tất nhiên chính là Điền Linh Nhi. Cô ta thấy Trương Tiểu Phàm thọ thương, trong lòng lo âu, nên lén chạy đến xem xét tình hình. Chẳng ngờ mẹ cũng ở đây, đang nấp ngoài cửa, đợi Tô Như đi rồi mới xuất hiện. Thấy Trương Tiểu Phàm ngây đuổng ra, cô ta không nhìn được trời: "Để đứng đó làm cái gì vậy?" Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, mặt đỏ bừng lên, đang định kiếm cớ phân giải, vừa lúc thấy Điền Linh Nhi cúi đầu xuống. Thì ra Đại Hoàng chạy lại, nó cọ cẫm vào chân cô ta ra chiều thân thiết. Điền Linh Nhi cúi mình xuống xoa đầu Đại Hoàng, con chó lè cái lưỡi liếm vào bàn tay đẹp như ngọc. "Chí chí." Tiếng con khỉ Tiểu Hôi vang lên. Hai người và con chó cùng quay lại nhìn, thấy Tiểu Hôi đã chạy đến sau lưng Đại Hoàng, kéo cái đuôi to của nó, tựa hồ như muốn Đại Hoàng tách xa hai người ra. Cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của Điền Linh Nhi, Tiểu Hôi ngẩng đầu lên, đột nhiên nhe răng ngoác miệng làm bộ hung dữ với cô. Điền Linh Nhi chẳng giận, còn làm mặt xấu trêu lại nó: "Từ bữa Tiểu Hôi cùng với Trương Tiểu Phàm về đây, nó cư xử với mọi người đều được, riêng với Điền Linh Nhi lúc nào cũng tỏ vẻ thù hận." Điền Linh Nhi thấy Đại Hoàng vốn vẫn bất hòa với Tiểu Hôi, nay quay đầu lại thì cũng chẳng hề phật ý. Song khi Tiểu Hôi thân thiết đùa nghịch ầm ĩ quá thì cô vẫn lấy làm ngạc nhiên: "Chuyện gì thế này?" Điền Linh Nhi chỉ vào con khỉ con chó đang chơi với nhau mà hỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đem chuyện Tiểu Hôi dùng cục sườn đi bắt thân ra kể một lượt. Điền Linh Nhi cứ cười ré lên rồi mắng: "Chẳng ngờ cái con khỉ chết toi này lại biết cái chiêu ấy." Nói đoạn liếc mắt nhìn lướt Trương Tiểu Phàm từ trên xuống dưới rồi nói: "À phải rồi, hôm nay cha đánh đệ, có còn thấy khó ở không?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu đáp: "Ổn rồi sư tỷ à." Điền Linh Nhi có vẻ bất bình: "Cha cũng thật là, trong lòng khó chịu, tại sao lại trút giận lên đệ kia chứ?" Trương Tiểu Phàm vội nói: "Không đâu, không đâu sư tỷ à, là đệ ngu ngốc mới làm sư phụ giận." Điền Linh Nhi nhìn hắn chằm chằm. Trương Tiểu Phàm không sao nói tiếp được nữa, mồm cứ há hốc ra. Điền Linh Nhi hừ lên một tiếng: "Thật ra căn bản việc chẳng liên quan gì đến đệ. Cha thấy hai người đó tư chất tốt, tâm tình hụt hẫng, cho nên mới..." Nói được một nửa, cô ta liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, thầm nghĩ nói thế chẳng hóa ra bảo sư đệ ngốc nghếch hay sao, bèn đổi ý không nói nữa, lãng sang chuyện khác. À, vừa rồi mẹ đến có chuyện gì đấy?
Trương Tiểu Phàm cứ trung thực đáp:
Sư nương cũng là đến thăm đệ, còn cho đệ 2 viên đại hoàng đan, hiệu nghiệm lắm. Đệ vừa uống 1 viên là khỏi hết rồi.
Đại hoàng đan?
Điền Linh Nhi có vẻ rất ngạc nhiên.
Vâng.
Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu ngó cô ta rồi hỏi:
Mà sao vậy sư tỷ?
Điền Linh Nhi nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm rồi đáp:
Đó là bảo bối của cha. Nghe mẹ nói phải lựa 23 loại linh dược mới luyện chế được, công dụng thần diệu. Các sư huynh, rồi cả ta nữa, đều chưa có phúc được dùng đến bao giờ.
Trương Tiểu Phàm há hốc miệng. Điền Linh Nhi đảo mắt, lẩm bẩm bẩm:
Lẽ nào cha quả thật đối với đệ lại có biệt nhãn đến thế? Nhưng xem ra cũng chẳng giống.
Trương Tiểu Phàm đáp:
Nhất định là sư phụ nhân từ, thấy đệ thọ thương bèn ban cho linh dược. Lão nhân gia người tấm lòng thật rộng rãi quá.
Điền Linh Nhi phì cười:
Cha có tấm lòng rộng rãi.
Thôi được rồi, không nói với đệ nữa.
À, hình như có tiếng mưa thì phải.
Trương Tiểu Phàm nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên từ bên ngoài phòng âm âm truyền đến tiếng mưa lách ta lách tách.
Điền Linh Nhi đi đến trước cửa sổ, đẩy cánh xong, gió núi mát lạnh lập tức ùa tới, mang theo hạt mưa li ti bút giá phả vào mặt, lạnh tê đi.
Trương Tiểu Phàm bước lại, đứng bên cạnh Điền Linh Nhi, cùng trông ra ngoài.
Đêm đen và tịch mịch, giữa khoảng không mưa đang rơi rơi, cả đất trời một màn đen đặc, chỉ nhìn được đến tiểu viện bên ngoài, nơi lờ mờ những bóng trúc thanh thoát. Mưa lác thác trong đêm đen mịt mù, đối với Trương Tiểu Phàm lại phảng phất chút gì ôn nhu. Thậm chí hắn còn chợt cảm thấy đêm này thật là mỹ lệ, mưa này thật là vấn vương. Đến hạt nước lanh tanh rơi trên lá trúc, nghe cũng thật êm tai, vọng đến tận nơi sâu lắng nhất trong đáy lòng hắn. Chỉ vì ở bên cạnh là người con gái mỹ lệ, nàng khẽ cắt đầu liền rộn ràng vẻ đẹp, mà 7 phần là sự thanh xuân, 2 phần là sự hoan hỷ, còn 1 phần là sự thê lương. Hắn bèn cứ ngây ra mà nhìn, nhìn mưa.
Ở đằng sau, Đại Hoàng và Tiểu Hôi không biết đã lặng đi từ khi nào. Đại Hoàng uể oải nằm phục trên giường, cặp mắt nửa khép nửa hở. Tiểu Hôi hiếm khi trật tự đến như thế. Nó ngồi sau lưng Đại Hoàng, hai tay lần nghịch mớ lông da dày dày ấm ấm mềm mại của con chó. Ngọn nến lay lắc chợt sáng chợt tắt trong làn gió núi lùa tới, thi thoảng phát tiếng nổ lụp bụp.
Mưa rồi.
Điền Linh Nhi bỗng nhiên u uẩn nói.
Trương Tiểu Phàm ứng tiếng đáp:
Ừ. Điền Linh Nhi lại nhìn chăm chăm vào bóng đêm một lát, rồi từ từ xoay mình lại, đến bên bàn nói khẽ với Tiểu Phàm:
Tiểu Phàm, đóng cửa sổ vào đi, hơi lạnh rồi.
Trương Tiểu Phàm khẽ gật, đóng cửa sổ lại, rồi ngoảnh đầu nhìn Điền Linh Nhi đang ngồi bên bàn. Cô ta có vẻ lơ đãng, lấy trong bọc một cái hộp nhỏ, mở nó ra dưới ánh đèn, rồi chăm chú nhìn kỹ. Ánh nến hắt lên đôi mắt đẹp long lanh như 2 đốm lửa ôn nhu mà nồng nàn.
Để xem, thanh lưng chập không?
Ánh mắt Điền Linh Nhi dừng lại trên hạt ngọc nhỏ đang tỏa những tia dịu dàng lấp lánh.
giọng nói nàng như mơ mơ màng màng. Cõi lòng Trương Tiểu Phàm vụt trống rỗng, từ từ chùng xuống. Hắn đi lại, lấy hết dũng khí và sức mạnh, gắng giữ vẻ thản nhiên như thường. Điền Linh Nhi ngẩng đầu nhìn, chợt nhận ra đôi mắt của người sư đệ chất phác, trong khoảnh khắc long lanh, thậm chí có nét gì như là cuồng nhiệt và thống khổ. Cô gái nhẹ nhẹ đẩy hộp lại, dịu dàng hỏi: "Tiểu Phàm, để sao vậy?" Trương Tiểu Phàm cúi đầu trầm tư một lát, rồi khẽ trả lời: "Để không sao đâu sư tỷ." Điền Linh Nhi lấy làm lạ, nhưng cũng không bận tâm nhiều, đứng dậy bảo: "Thôi đêm khuya rồi, ta cũng phải về đây." Trương Tiểu Phàm thờ thẫn đứng lên. Điền Linh Nhi bước mấy bước, đột nhiên dừng chân, ngoái lại khẽ cười. Vẻ mỹ lệ của nàng trong khoảnh khắc vụt đánh rộng trái tim của Trương Tiểu Phàm. "Để xem trí nhớ của ta đấy, tối nay đến đây để làm gì cũng đã quên rồi." Nói đoạn, lấy từ trong bọc ra một tờ giấy mỏng, trên đó viết chi chít những chữ nhỏ xíu, đưa cho Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đón lấy xem, đột nhiên biến sắc, tất thanh kêu: "Thái Cực Huyền Thanh Đạo Pháp Quyết, sư tỷ, sư tỷ thế này thì..." Điền Linh Nhi lườm hắn trách: "Để hét lớn như vậy làm gì?" Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ giọng nói: "Sư tỷ, đây chính là pháp quyết của tầng thứ ba. Tỷ..." "Ta..." Điền Linh Nhi hừ một tiếng nói: "Ta tất nhiên là muốn truyền cho đệ rồi." Trương Tiểu Phàm thức kinh thốt: "Cái gì?" Điền Linh Nhi nói: "Ta biết cha ta từ xưa tới nay rất xem thường đệ, hôm nay nổi giận với đệ lại càng chẳng ra làm sao. Cha tự mình dạy dỗ không tốt, lại quay ra trách mắng đệ, ta thấy không được. Đệ cầm lấy pháp quyết này âm thầm tu tập, lúc nào rèn luyện có thành tựu rồi thì đến cho cha xem, đừng bao giờ để mất mặt như hôm nay nữa." Trương Tiểu Phàm chau mày nói: "Nhưng mà sư tỷ, vạn nhất bị sư phụ sư nương biết được, chẳng phải là sẽ trách mắng tỷ hay sao?" Điền Linh Nhi sốt ruột nói: "Đệ cũng nói là trách mắng rồi, cha mẹ cùng lắm chỉ mắng ta vài câu, cấm túc một thời gian, thế thì đã làm sao nè. Đằng nào ta cũng không thể để đệ bị người ta bắt nạt thêm nữa." Trương Tiểu Phàm chấn động toàn thân, đầu óc phát sốt lên, nhìn mãi bóng dáng yêu kiều của Điền Linh Nhi, chẳng thốt nổi lấy một lời. Giờ phút ấy, trong tim hắn nhiệt huyết sôi trào, cho dù có bắt hắn phải chết vì người con gái đang đứng trước mặt đây, hắn cũng quyết không do dự. Điền Linh Nhi lại nói: "Đệ phải nhớ công dụng nhiều hơn, cố gắng sớm đánh ngang tay với cái gã Lâm Kinh Vũ thối tha kia. Nhưng đệ có luyện nữa cũng không sánh được với Tề Hạo sư huynh, vì vậy không cần phải bận tâm đến điều ấy." Nói tới đây cô ta vẫy tay rồi dặn: "Phải giữ bí mật đó nhé." Nói xong đi ra khỏi phòng, rảo bước rồi khuất dần trong bóng tối âm u. "Đệ có luyện nữa cũng không sánh được với Tề Hạo sư huynh." Câu nói 13 chữ, mỗi chữ đều đâm mạnh vào trái tim của Trương Tiểu Phàm. Mặt hắn đột nhiên mất hết huyết sắc, bất giác nắm mạnh tờ giấy trắng trong tay. Mưa núi hiu hắt, trời đất sụt sùi, có ai thấy một thiếu niên trong bóng đêm mịt mùng cứ lang thang giữa mưa, cửa mặt nhìn trời cao xanh. Sáng sớm hôm sau, gió núi ẩm ướt kéo theo khí lạnh thổi tới đỉnh ngọn đại trúc phong. Trương Tiểu Phàm đến căn bếp quen thuộc nhóm lửa đun nước. Củi bập bùng tí ta tí tách trong lò, ngọn lửa vàng sáng như yêu linh cuồng vũ trên đầu ngọn cây, rọi ánh hồng lên khuôn mặt hắn. Trương Tiểu Phàm cầm một thanh củi nhỏ làm que cời, lát lát lại gãy đám lửa, ngơ ngẩn xuất thần. Để có luyện nữa cũng không sánh được với Tề Hạo sư huynh. Câu nói ấy hắn đã nhẩm lại trong lòng không biết mấy nghìn mấy vạn lượt. Mỗi lần nhẩm lại là mỗi lần hắn cảm thấy xót xa. Hắn biết thế này là ngốc, sư tỷ cũng chẳng có ác ý, chỉ là nói ra một sự thật mà ai nấy đều công nhận cả thôi. Nhưng hắn vẫn không thể cầm lòng đừng nghĩ đến. Nghĩ thật lực, trong lòng như có ngọn lửa cháy bùng cuồng dại, không ngừng thiêu đốt tâm can hắn. Mãi cho đến khi lửa lò táp nhói vào tay hắn. Ây cha! Trương Tiểu Phàm giật mình kêu lên, nhảy bật lại sau. Thì ra trong lúc xuất thần, lửa lò đã đốt cháy cả thanh củi nhỏ hắn cầm, rồi theo đó lần lên làm bỏng tay hắn. Hắn ôm tay thổi phù phù vào chỗ đau, chạy tới cái an thọc vào trong nước mát, cảm giác lạnh buốt trào lên. Trương Tử Phàm khe khẽ cười khổ. Giờ phút này hắn chẳng cần cái gì hết, chỉ cần mỗi một thanh que cời thôi.
Câu câu,
mấy tiếng sủa liên tiếp vang lên ngoài cửa. Trương Tử Phàm nghe ra là tiếng của Đại Hoàng, chỉ không rõ là tại sao hằng ngày nó kêu oảng oảng, hôm nay lại đổi ra thành gâu gâu. Hắn đi ra cửa ngó, bất giác phì cười. Thì ra Đại Hoàng và Tiểu Hôi đang đùa nghịch. Mõm con chó ngoạm một khúc gậy ngắn màu đen, đầu gậy bị Tiểu Hôi nắm lấy kéo thật mạnh, hai bên tranh chấp mãi không thôi. Đại Hoàng sủa, nhưng do ngoạm cây gậy mà tiếng bật ra không rõ. Trương Tiểu Phàm tiến lên, thò tay nắm lấy cây gậy ngắn, gạt Tiểu Hôi và Đại Hoàng ra. Ai ngờ chúng nó không chịu, kêu oảng oảng với chí chí liên hồi. Trương Tiểu Phàm xua tay quát: đi đi, đừng làm ồn lên ở đây nữa, nếu không trưa nay cho bọn mày nhịn hết bây giờ. Đại Hoàng và Tiểu Hôi nhìn nhau, một con gầm gừ, một con làm mặt xấu. Sau rồi Tiểu Hôi trèo lên lưng con chó, Đại Hoàng cõng nó nghênh ngang đi khỏi chỗ của Trương Tiểu Phàm, có vẻ rất là khinh miệt. Trương Tiểu Phàm tức điên lên, chỏ theo hai con súc sinh chửi một câu. Trương Tiểu Phàm lại quay mình trở vào nhà bếp. Lúc ấy hắn mới kinh ngạc nhận ra khúc gậy ngắn này bỗng đâu chính là khúc gậy ngắn màu đen kỳ cục trong u cốc nửa năm về trước. Lại nghĩ Tiểu Hôi nghịch ngợm, chẳng biết đã lôi cái vật này từ xó xỉnh nào, đem đi ngủ nghịch với Đại Hoàng. Trương Tiểu Phàm thở dài, bỗng nhiên như sực nghĩ ra điều gì, vội vàng đi đến bên bếp lò, dùng luôn khúc kệ ngắn này làm que cời một lúc. Ai ngờ lại cực kỳ tiện tay. Cái gậy chẳng biết làm từ chất liệu gì, không bén lửa cũng không dẫn nhiệt, đun cả nửa ngày trời vẫn lạnh ngắt. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nghĩ thầm dùng cái này thật là hợp. Thương thay trưởng lão ma giáo Hắc Tâm lão nhân, nếu biết Phệ Huyết Châu mà lão hao tâm tổn huyết cả một đời mới luyện thành, từng là ma giáo chí bảo tu hành thiên hạ, nay rơi xuống vị trí của một que cời lửa, tất sẽ tức đến mức đội mồ bật sống dậy rồi lại chết tắt đi mất. Trưa hôm đó, mọi người ở Đại Trúc Phong đợi trong nhà ăn. Điều Mất Dịch đến muộn nhất, ngồi vào chỗ mình. Lão ngước nhìn khắp lượt đệ tử, ánh mắt chạm đến Trương Tiểu Phàm thì dừng lại một lát. Trương Tiểu Phàm cúi đầu, Điều Mất Dịch lại đưa mắt đi chỗ khác.
Chuyện ngày hôm qua các người đều thấy rõ cả chứ?
Điều Bất Dịch lãnh đạm hỏi. Mọi người im lặng, chỉ có Tống Đại Nhân cười mơ. Vâng, sư phụ đại triển thần uy xuất thủ trừng phạt hai đứa.
Khổ kiếp!
Điền Bất Dịch phục hét to, làm rung chuyển hết cả phòng. Mọi người điếng khe như ve sầu mùa đông, nghe Điền Bất Dịch quát tháo:
"Chuyện ngày hôm qua, các người phải thấy sư huynh đệ các chi phái khác tu hành thâm hậu như thế nào. Đừng nói là Tề Hạo, ngay cả thằng nhóc nhập môn mới có 3 năm đã vượt xa hầu hết bọn người, chạy lên đại trúc phòng này mà làm loạn, các người biết không?"
Mọi người thảy đều im re, chỉ có Trương Tiểu Phàm đột ngột ngẩng đầu lên. Điền Bất Dịch lạnh lẽo tiếp:
"Thất mạch hội võ chớp mắt là đã đến rồi. Mấy đứa chẳng ra hồn người các người, từ hôm nay trở đi thảy đều phải bế quan, không tu tập được cho tử tế thì đợi xem ta có lột da các người ra hay không."
Mọi người đều nhăn nhó nhưng không dám thốt lấy một tiếng. Điền Linh Nhi thận trọng dè dặt hỏi:
"Cha ơi, thế con thì..."
"Người cũng vậy luôn."
Điền Bất Dịch cắt ngang. Điền Linh Nhi biểu khóe môi, đang định cất lời thì thấy mẹ ngấm ngầm ra hiệu. Cô ta ngoảnh đầu nhìn ánh mắt Tô Như, những lời chưa kịp thốt ra đều co rụt cả lại. Giọng Điền Bất Dịch vang vọng khắp Thủ Tĩnh Đường:
"Từ nay về sau, trừ lão thất phải đảm trách việc cơm nước, tất cả các người trong vòng 1.5 năm đều không được bước chân ra ngoài, phải bế quan tu tập, biết chưa?"
Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi, bầu không khí vốn yên lặng của đại trúc phong lại phủ thêm một tấm màn căng thẳng chưa từng có. Tất cả đệ tử đều chuyên tâm tu tập đạo pháp, trừ con chó vàng nhàn rỗi, con khỉ xám nghịch ngợm và người đầu bếp vô liêu. Đến đây là hết chương 15. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 16.
Trù Tiền. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 16: Khu vực.
Quảng quảng, chí chí. Tiếng chó sủa lẫn với tiếng khỉ veo vang dội khắp đại trúc phòng núi Thanh Vân, phá tan bầu không khí lặng lẽ nơi đây. Trương Tiểu Phàm tay cầm que cời màu đen lao ra khỏi cửa nhà bếp gào lên:
"Con chó chết dẫm, con khỉ chết tiệt kia, giỏi thì đứng lại đấy cho tao."
Con khỉ tiểu hôi nhảy phắt lên lưng con chó vàng. Đại Hoàng sớm đã chuẩn bị, liền phóng 4 chân bỏ chạy. Trương Tiểu Phàm đuổi theo không kịp, đành trợn mắt nhìn theo tiểu hôi đang làm mặt xấu với mình, cầm một khúc thịt sườn thơm phương phức nhét vào miệng Đại Hoàng. Đại Hoàng húng chí, cái mặt xuất sinh của nó hơn hớn. Nếu không phải là vì đang bận ngoạm khúc thịt sườn, e là nó đã cười đến rơi hết cả răng ra từ lâu rồi. Trương Tiểu Phàm mặt mày chán nản, bực bội quay vào nhà bếp. Từ cái năm hắn 14 tuổi, tiếp quản công việc ăn uống, tay nghề đã làm cho hết thảy mọi người phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác. Đến Đại Hoàng với đạo hạnh đắc đạo lão cẩu của nó cũng không kìm được nước miếng trước những mùi vị thơm ngon từ tay của Tiểu Phàm, đặc biệt là món thịt sườn mà Tiểu Phàm dùng để nấu canh, luôn tươi rói thơm ngọt, thì đúng là đại tiệc mà đại hoàng nằm mơ cũng không thấy được. Nhưng Trương Tiểu Phàm nấu canh là để cho người ăn. Đại hoàng tuổi tác tuy lớn, đó chính là điều bất dịch nuôi từ khi còn nhỏ. Thân phận càng lớn nhưng không được đãi ngộ như ý, thành ra nó luôn luôn rõ giải lòng thòng mà chẳng được miếng gì cả. Mãi cho đến khi quen con khỉ Tiểu Hôi, trên đại trúc phong mới thường xuyên diễn ra cái cảnh đã kéo dài suốt 2 năm nay. Đó là bất kể Trương Tiểu Phàm dù cho có đem thì